Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5. Sau khi đáp lễ mọi người, Cố công tử dứt khoát kéo ta lên ngựa cùng hắn, thậm chí không đợi ta kịp hỏi. Chàng không vào cung diện thánh sao? Hắn cười ngốc nghếch, đáp. Chuyện diện thánh cứ để phụ thân lo là được. Hiện tại, ta chỉ muốn về nhà với nàng. Ta ngước nhìn hắn, nhận thấy dường như hắn đã gầy đi so với trước đây, nhưng đôi mắt lại rực sáng, tràn đầy sức sống. Nghĩ đến kiếp trước đầy bi kịch của hắn và cả gia đình Cố gia, lòng ta không khỏi thầm cảm thán. Kiếp này, cuối cùng mọi người đã thoát khỏi những tai họa, còn ta thì đã có thể nhìn thấy ngày hắn bình an trở về. Những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Nhà đầu mốc, nàng khóc cái gì vậy? Hắn dùng tay áo lau đi nước mắt trên má ta, giọng nói dịu dàng. Mọi thứ đều ổn cả rồi. Chúng ta không chỉ chiến thắng mà còn khiến quân địch không dám tái phạm. Chúng đã tận mắt thấy sự giàu có và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ta, nên không ai muốn gây chiến nữa. Hắn nói tiếp, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Ta đã cho người bắt đầu thiết lập tuyến đường thương mại với biên giới, xây dựng các mối liên kết kinh tế chặt chẽ. Có tiền bạc và sự thịnh vượng, không kẻ nào dám manh động. Nếu tương lai có vị vua nào bất công, chính dân chúng sẽ tự đứng lên ngăn cản hắn. Ta nhìn hắn, trong lòng ngập tràn sự khâm phục, khẽ nói. Ngài thực sự rất tài giỏi. Hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn ta, đáp lại. Nàng mới là người thông minh. Nàng đã giúp đỡ quá nhiều cho ta, là người duy nhất ta muốn bảo vệ cả đời. Ta quay mặt đi, khẽ chu môi, nói như trách móc. Ngài mới là kẻ ngốc. Hai chúng ta cứ thế trêu đùa nhau trên lưng ngựa. Ánh mắt của Cố công tử vẫn luôn dõi theo ta, trong khi từ xa, một ánh mắt khác đầy ảm đạm lặng lẽ nhìn theo. Đó là Trình Chiết Nam, đứng trong đám đông, với vẻ mặt đầy phức tạp và cô độc. Nhưng ta không bận tâm nữa. Quá khứ đã khép lại. Và trước mắt ta giờ đây chỉ có con đường của tương lai, một tương lai đầy hy vọng và niềm tin. Khi vừa khải hoàn trở về, Cố gia liền nhanh chóng bàn bạc cùng Thẩm gia về ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Ngày đẹp nhất là mùng 1 tháng sau. Tuy nhiên, có vẻ hơi gấp gáp. Cố tướng quân lên tiếng, dù ông rất mong con trai sớm thành gia lập thất, nhưng vẫn lo ngại rằng việc chuẩn bị có thể không chu toàn. Chúng ta rất mong Vi Nhi sớm trở thành con dâu của mình. Nhưng lo rằng nếu gấp gáp, sẽ không làm mọi thứ được hoàn hảo. Như vậy sẽ khiến Vi Nhi chịu thiệt thòi. Cố phu nhân nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cha ta bật cười lớn, xua tay. Không cần phải lo lắng. Từ khi Cố công tử ra trận, Thẩm gia đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày trọng đại này rồi. Hơn 100 thợ thêu đã được huy động làm việc ngày đêm. Lễ phục, sinh lễ, mọi thứ đã hoàn tất từ lâu. Chỉ cần chọn ngày lành nữa thôi. Cố công tử quay sang nhìn ta, ánh mắt rực lửa, như muốn đốt cháy mọi khoảng cách. Hắn khẽ gọi, giọng nói đầy xúc động. Phụ thân! Nhìn xem, con trai ta cũng biết ngượng ngùng rồi. Cha ta bật cười sảng khoái, khiến mọi người trong phòng không khỏi bật cười theo. Không khí trong phòng thật náo nhiệt và ấm áp, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Sau bữa trưa, Cố công tử đưa ta trở về viện. Hai chúng ta ngồi dưới tán cây, cùng nhau trò chuyện đôi lời. Hoàng thượng và hoàng hậu đã ban thưởng rất nhiều lễ vật. Ta đã cho người chuyển hết về phủ. Lần này, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để làm phu nhân của ta đấy. Cố công tử nắm chặt lấy tay ta, giọng nói đầy vẻ kiên định và mong chờ. Vì nhì, ta thật sự không thể chờ thêm nữa. Chính vì vậy, ta mới thúc phụ thân chọn ngày sớm nhất. Nàng không trách ta chứ? Ta thoáng đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, liền quay người bước nhanh vào trong. Cố công tử thấy thế, vội đuổi theo. Nàng giận sao? Không để ý đến hắn, ta cứ thế bước đến thiêu các trong viện, nơi các nha hoàn đang bận rộn hoàn tất lễ phục. Vi Nhi, hắn khẽ gọi. Không được, chàng đã làm phiền mọi người đủ rồi. Đi ra ngoài đi. Còn để mẫu thân thấy chàng quấy rầy ta trước khi thành thân, không biết sẽ thế nào đâu. Ta vờ nghiêm giọng, đẩy hắn ra ngoài. Cố công tử đứng đó, gãi đầu đầy ngượng ngùng, làm các nha hoàn và Thúy Nhi bật cười khúc khích. Trước khi đi, hắn chợt khựng lại, quay đầu nhìn ta, khẽ nói. Vì Nhi, nàng không giống bất kỳ ai ta từng gặp. Nàng là đặc biệt nhất trong lòng ta. Hắn nói xong, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Sau đó, hắn xoay người rời đi, để lại trong ta một cảm giác ấm áp và ngọt ngào không thể nói thành lời. Ngốc quá! Ta đáp lời, quay người bước vào trong. Sau đó, ta khẽ gọi. Thúy Nhi, đi chuẩn bị một chút, rồi đưa danh sách sính lễ đến cho mẫu thân kiểm tra lại. Vâng, thưa tiểu thư. Thúy Nhi nhanh nhẹn làm theo. Vừa đi được vài bước, ta chợt khựng lại. Trình Chiết Nam, ngài định làm gì? Ta quay người, nhìn thấy hắn bất ngờ đứng chắn đường, ánh mắt hoảng loạn. Vì Nhi, chỉ cần để ta nói vài lời thôi. Xong ta sẽ đi ngay. Trình Chiết Nam gấp gáp nói, giọng có phần lạc đi. Ta nhíu mày, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Giữa ta và ngài không còn gì để nói nữa. Ta hối hận rồi, Vì Nhi. Ta thật sự hối hận. Nàng đừng gả cho Cố công tử. Nếu trước đây ta không né tránh, nếu ta không để nàng gặp hắn trong hoa viên, thì bây giờ nàng đã là thê tử của ta. Trình Chiết Nam gần như nghẹn ngào. Những cảm xúc vừa lóe lên trong lòng ta bỗng nhiên lắng lại, trở nên lạnh nhạt. Ta nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Ngài hối hận, nhưng ta thì không. Ta đã tìm thấy người xứng đáng với ta. Trình Chiết Nam đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Vì Nhi, Cố công tử dù tốt nhưng phụ mẫu hắn từng phản đối hôn sự này. Hắn không giống ta. Ta biết nàng thông minh, đảm đang, xử lý mọi chuyện chu toàn. Cố công tử cần một người như nàng để quán xuyến. Nhưng ta yêu nàng. Từ nay, ta thề sẽ không cần bất kỳ ai khác. Ta sẽ bỏ hết mọi người trong hậu viện, chỉ giữ lại mình nàng. Vì Nhi, đừng gả cho hắn. Hãy quay lại với ta. Hắn vừa nói vừa cố nắm lấy tay ta, nhưng ta khẽ nghiêng người tránh đi. Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Trình Chiết Nam, nếu ngài thật sự yêu ta, thì ngay từ đầu đã không để ta chịu tổn thương. Ngài không dám đối mặt, không dám bảo vệ ta. Đừng nói rằng ngài không có lựa chọn, bởi ngài chưa bao giờ cố gắng vì ta. Hắn đứng bất động, dường như không ngờ ta có thể nói ra những lời như vậy. Ta hít một hơi thật sâu, tiếp tục. Trình đại nhân, không có khuê viên nào cả. Ta chưa từng gặp ngài ở đó, cũng không có bất kỳ ký ức nào về ngài và ta trong một khu vườn. Bởi vì, ta và ngài, vốn không thuộc về nhau. Hắn sửng sốt, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang. Vì Nhi, nàng cũng có ký ức kiếp trước sao? Ta không trả lời, chỉ nhìn hắn một lát rồi quay người rời đi. Bỏ lại phía sau một Trình Chiết Nam đang chìm trong cảm xúc phức tạp và bối rối. Trong lòng ta, quá khứ đã khép lại. Kiếp này, ta chỉ muốn sống trọn vẹn bên người xứng đáng, không để mình bị mắc kẹt trong những hồi ức đau buồn nữa. Ta nhìn Trình Chiết Nam, ánh mắt bình thản, giọng nói cũng không còn chút gợn sóng nào. Đúng vậy, ta cũng có ký ức kiếp trước. Kiếp trước, ta là một người vợ hiền, giúp ngài quán xuyến việc nhà, vun đắp quan hệ. Nhưng rồi sao? Ta không làm gì sai, vẫn bị hiu. Ta dừng một chút, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo. Trình Chiết Nam, điều ngài hối hận nhất trong kiếp trước, chính là không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cha mẹ ngài mà cầu xin cưới ta. Ngài là một kẻ hèn nhát. Hắn cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Thế còn bây giờ, nàng thật lòng yêu Cố công tử sao? Ta khẽ gật đầu. Ánh mắt kiên định. Đúng vậy, ta yêu chàng. Lời nói của ta như một đòn giáng mạnh, khiến Trình Chiết Nam khựng lại, loạng choạng lui về phía sau, vẻ mặt như mất đi toàn bộ hy vọng. Chỉ một lát sau, dường như tất cả sự phẫn uất và dằn vặt trong hai kiếp của hắn bỗng chốc bùng nổ. Hắn gào lên. Thì ra là thế, thì ra tất cả đều là định mệnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên. Vì Nhi. Ta ngẩn người, trước khi kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Cố công tử khẽ ôm lấy ta, ánh mắt nhìn Trình Chiết Nam đầy vẻ lạnh lẽo. Nàng là của ta, Người đã hủy hoại nàng trong kiếp trước, giờ lại muốn chen chân vào cuộc sống của nàng sao? Người không còn tư cách đó nữa. Ta nhìn lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của Cố công tử. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, giọng nói nghẹn ngào. Vì nhi, kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng kiếp này, ta thề sẽ không bao giờ để nàng phải chịu khổ nữa. Nếu ta làm trái lời thề, trời cao sẽ không dung tha ta. Nước mắt ta lăn dài, khẽ đáp lại. Ta tin chàng. Sau đó, tin tức về Mặc Di Nương và Trình Chiết Nam truyền khắp kinh thành. Tiểu thư, Mặc Di Nương đã bị bắt quả tang trộm đồ trong phủ. Không những thế, còn bị phu nhân Trình gia phát hiện, đánh đến mức phát điên. Trình Chiết Nam muốn cưới nàng làm chính thê, nhưng phu nhân không chịu, còn ép hắn từ quan. Hiện tại, Trình các lão đã bắt đầu bồi dưỡng một người cháu khác để thay thế Trình Chiết Nam. Thúy Nhi kể, không quên tặc lưỡi. Đúng là đáng đời. Ta chỉ cười nhạt, không đáp lời. Giờ đây, cuộc đời của Trình Chiết Nam đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Cuối cùng, hôn lễ của ta và Cố công tử cũng diễn ra. Sau bao nhiêu trở ngại, giờ đây ánh nến đỏ lung linh, hương trầm thoang thoảng và tình cảm tràn đầy giữa hai chúng ta đã kết thành một mối lương duyên vững bền. Đêm động phòng, hắn khẽ nắm lấy tay ta, thì thầm. Vì nhi, từ nay, chúng ta sẽ mãi là phu thê, không gì có thể chia cách. Sau hôn lễ, Thẩm gia và Cố gia cùng nhau phát triển. Ta tận dụng thương hội Thẩm gia để kết nối giao thương giữa các quốc gia, khiến biên giới ngày càng ổn định. Các quốc gia không chỉ dừng chiến tranh, mà còn thiết lập mối quan hệ bền vững, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Cuối cùng, ta sinh cho Cố công tử một đứa con trai kháu khỉnh. Hắn vừa bế đứa bé, vừa cười vừa khóc. Vì nhi, nàng đã chịu khổ rồi. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có thể tiếp tục một tương lai hạnh phúc. Ta nằm trên giường, nhìn phu quân và con trai, lòng tràn đầy mãn nguyện. Chàng đã vất vả rồi. Được ở bên chàng, thật tốt biết bao. Từ đó về sau, ta và hắn cùng nhau sống một cuộc đời bình yên, trọn vẹn, mãi mãi không rời xa. Hết.